22.
Thỉnh thoảng, ông vẫn ập đến mà không hẹn như thế. Tôi bắt đầu phát hiện ra một điểm yếu ở ông là ít tính toán và rất phí sức lực, thích là làm. Có lẽ từ đây tôi hiểu hơn vì sao mỗi cuộc họp gia đình, ông hay bị phê bình, mà đâu có ngán, lại đi, lại đến, đi cả một quãng đường dài đôi khi chỉ để nói dăm ba câu. Hôm nay, ông nhắn gì đây? Không, ông cầm theo một bản thảo, vỗ vỗ vào đó. Một việc trước mắt, người ta trả tiền. Đó là cuốn lịch sử nhà máy và phong trào công nhân Dĩ An mà ông có nhiệm vụ góp ý kiến. Ông bảo, góp rất khó vì người ta viết các vấn đề lý luận đều đúng cả, chỉ có điều chưa sát với thực tế Dĩ An. Có lẽ tôi sẽ viết riêng ra cái phần tư liệu mình biết để đưa cho họ. Ông quay ra phân trần. Sự hình thành giai cấp thời kỳ chủ nghĩa tư bản không thể dùng lý luận chung, gán ghép. Đặc điểm công nhân Dĩ An xuất thân từ nông dân, chỉ có nghề làm ruộng mà lại không có ruộng. Họ ước mơ làm thợ để có ruộng và hai con bò kéo. Họ ước mơ cụ thể kiểu nông dân. Ông thường xuyên đi về làng quê, nay đã là nhà máy lớn, vẫn phát hiện ra số vết còn lại của ngày xưa. Người công nhân bây giờ khi mở cửa cho xe xa vào, không biết cái vật dính trên tường chính là số vết chiếc chìa khóa của gác san đi tuần ngày trước. Gác san đeo đồng hồ có 100 cái ổ khóa để đi kiểm tra. Chính gác san bị kiểm tra gắt gao. Nếu không đi đủ tua, không đếm được từng chiếc chìa khóa lắp dính trong tường để lên dây, đồng hồ sẽ chết đi hai vòng hết một đêm. Ông Hoàng Đạo mỉm cười kể về cái thuở ban sơ học lý luận chủ nghĩa Mác. Những người ít học như ông thì hiểu vấn đề hóc búa của kinh tế học bằng bài toán thật sơ lược về giá trị thặng dư như sau. Đi làm thợ cắt tóc thuê cho chủ một ngày 3 hào. Cắt 10 cái đầu, mỗi đầu 2 hào, 10 lần 2 là 2 đồng. Sau khi trừ chi phí mọi thứ, còn xôi xa là M. Thực tế, cuộc đời ông đã nhìn thấy tận mắt sự bóc lột ấy như một chứng minh xác đáng. Người kỹ sư tên là Pecke, làm sếp ở nhà máy xe lửa Dĩ An đã đẻ ra cái bông đơ travail. Tiện cái máy này phải mất hết mấy giờ, người công nhân làm hết 4 giờ, cái bông đơ travail ghi lại. Khi người công nhân làm vượt mức, chỉ hết có 3 giờ chẳng hạn, liền được thưởng. Chỉ tiêu định mức bây giờ không phải 4 giờ như trước nữa, bởi thật sự anh chỉ làm có 3 giờ thôi. Nếu lần này người công nhân lại chỉ làm hết 2 giờ, lại thưởng, và cái mức do cái bông đơ travail ghi sẽ là 2 tiếng. Cứ như thế, người thợ phải chạy theo cái mức sát sao đó do chính mình tạo ra đến nỗi không kịp đi vệ sinh được nữa. Nó siết người thợ, dùng ngay chính quyền lợi của người thợ mà siết họ vào. Chính viên kỹ sư Pekin này, sau khi mãn hợp đồng làm việc cho Hỏa Xa Đông Dương, đã mua lại hãng sửa tàu và vận tải Sài Gòn Nam Vang. CSNT lập nên hãng Simac, nay là Caric, chuyên đóng sửa tàu thủy bên kia Thủ Thiêm. Đâu phải tới lúc học tập mới hiểu bóc lột là như thế nào. Tất cả đối với ông đều từ thực tế dữ dội mà làm vững chắc thêm nhận thức. Không chỉ dừng chân ở nhận thức mà sự thật cần thiết đã thúc đẩy ông làm được cả những điều không thể làm được. Cần phải chuyển cho thợ người Hoa cũng đứng lên trong đội ngũ công nhân Việt Nam. Cái tính hăng hái này vượt qua hàng rào ngôn ngữ. Ngay những người nghe cũng chỉ phải hướng về những ý tưởng sục sôi của người nói. Cái giọng lơ lớ của người mới học thuộc lòng được cũng chẳng sao. Đồng lòng, thùng xám, chúng tôi, ngộ tỳ thùng xám. BNT há ủ tố, khổ sở nhiều quá rồi, phải đồng lòng. Đó là lời diễn thuyết ông đã từng nói với thợ thuyền người Hoa. 23. Không phải ngẫu nhiên mà Hoàng Đạo bị thành kiến là con người phiêu lưu mạo hiểm. Điều này có phần đúng. Nó xuất phát từ bản tính yêu tự do mà các điệp viên không được phép mắc sai lầm này. Dù sao tôi cũng không có nhiệm vụ phải tranh luận gì quanh việc này bởi chính ông đã trả giá. Câu chuyện của ông lần này phải đối mặt với một đoạn đời khó chịu nhất. Ông suýt nữa bị xử tử và những ngày chờ chết ấy diễn ra ngay ở căn cứ cách mạng của thành phố Sài Gòn Gia Định. Ông lại trải qua một lần tù mà lần này đặc biệt hơn, ông bị chính các đồng đội thân thiết giam cầm. Kinh nghiệm đau xót này do tính vô nguyên tắc trong hoạt động tôi mắc phải trong khi đi vào chiến khu thành phố Sài Gòn. Đó là lúc ông đang là chính khách, đại diện của Bảo Đại, làm việc dưới sự bảo trợ của Pháp. Ông vào Sài Gòn theo các hoạt động với tư cách đó, nhưng ông bị giày vò vì đã lâu lắm chưa về thăm mẹ. Không biết bà sống chết thế nào. Đây là một dịp hiếm có cho ông về nhà thăm má sau nhiều năm dài đi hoạt động ở miền Trung, miền Bắc. Hơn nữa, là một điệp báo, là một người tham gia cách mạng rất sớm, ông biết rằng những chỉ huy của chiến khu cũng toàn là người bạn thiếu thời của ông. Những người hoạt động ở Sài Gòn như Trần Thắng Minh, Trần Đình Xu, Đào Sơn Tây. Thế là từ Sài Gòn, ông đi ra. Ý ông muốn nhờ những bạn bè thân đó tìm cách, kể cả bắt bà má từ Dĩ An ra cho gặp con. Lúc đó chưa có cơ sở để ông về được Dĩ An. Đó là năm 1949, tôi phải vô Mật Cu, phố Bò, trung tâm đầu não chiến khu Sài Gòn Chợ Lớn. Hai người bạn thân đưa ông đi, anh Hưng, người phụ trách công tác phản gián, người trước đây đã ở tù giam chung cùng Xà Lim với Hoàng Đạo trong nhà tù thực dân. Người thứ hai là anh Mười Phát, phụ trách tình báo cho Liên Trung năm 12. Lúc đó chưa có sư đoàn, mới chỉ có Liên Trung đoàn. Hai người bạn như thế đều là phản gián cả, đưa tôi vào chiến khu. Hai người khác đón tiếp cũng là những lãnh đạo lớn của chiến khu, anh Khương, bí thư Sài Gòn Chợ Lớn, và anh Chiêu, bí thư khu 7. Hoàng Đạo nhớ lại cuộc đón tiếp có 102, một tình thế oái oăm. Những người đồng chí biết nhau rất rõ, nhưng vì nguyên tắc hoạt động chặt chẽ, họ không thể tin theo cảm tính được. Sau một hồi trao đổi, các anh hỏi, anh hoạt động những gì, làm gì cho cách mạng, ai cũng đã biết. Vậy sao lần này lại vào Sài Gòn có giấy tờ của Bảo Đại cấp? Anh đi gặp gỡ hết các đảng phái trong và ngoài khu tự do. Họ đã được tình báo của ta báo rõ các hoạt động hợp tác với địch của ông, thậm chí còn biết cả tin người Pháp sẽ dùng mọi cách để cứu ông, kể cả việc họ phải nhảy dù để cứu nếu ông bị bắt. Các đồng chí yêu cầu Hoàng Thảo trả lời, nếu không trả lời được thì đem bắn ngay chứ không có điều kiện giam giữ, bởi chính họ cũng còn phải cơ động để chạy các cuộc càn quét của giặc. Cái cảnh bị còng, bị thẩm vấn thì đã nhiều trong cuộc đời của người tù trong nhà tù thực dân. Hoàng Đạo đã phải trải qua từ lúc còn vị thành niên. Nhưng chớ trêu thay, lần này là những người của kháng chiến, của đảng, người cùng đội ngũ với ông đã buộc lòng phải làm như vậy. Ông bị xích chân, mỗi bước đi phải dùng tay nhấc sợi xích lên. Trong một gian nhà nhỏ thắp đèn mang sông, suốt 6 đêm liền, một ông tên là Lưu hỏi. Ông ta luôn hỏi một câu, vì sao đi vào chiến khu, vào với mục đích gì? Tôi chỉ trả lời, đơn giản là vào thăm các anh và muốn gặp mẹ. Một người tình báo chiến lược lâu năm, có tên tuổi, không thể trả lời như vậy. Nhất định phải xâm nhập vào chiến khu với ý đồ khác. Quả thật là khó tin. Một người tình báo nắm rõ các nguyên tắc hoạt động phải kỹ lưỡng hơn ai hết, thì lại chỉ có một lý do không ai nghe được, nhớ mẹ. Phó Tư lệnh và Phó Trung đoàn trưởng Liên Trung, đồng thời là người bạn biết rất rõ Hoàng Đạo. Vậy mà các anh muốn đem bắn ngay để tránh hậu quả. Trước nguy cơ ấy, Hoàng Đạo yêu cầu họ báo cáo về Trung ương để ông kịp sao lại các đầu mối quan trọng và hệ thống hoạt động chiến lược của ông trong lòng địch, rồi hãy xử bắn. Chính người cứu sống tôi là anh 7 Phan Văn Chiêu. Anh nhân danh bí thư khu 7 ra lệnh tạm giam giữ để xin ý kiến Trung ương. Hoàng Đạo kể đến đây, chán ông nhăn lại, nói đến người đã quyết liệt đòi bắn mình, ông chỉ lướt qua. Nhưng nhớ đến những đồng chí đã cứu mình, sự như ông mới nhức nhối. Nhìn ông, như là bị đau đâu đó trong người. Ông bảo, cái người được sai chuẩn bị giết ông đó là người Trung Kiên trước đây cùng tù, đã hiểu thấu người đồng chí một lòng sống chết với đảng. Không thể nào đem bắn một người như thế. Hơn nữa, theo lời khai của Hoàng Đạo, thì ông làm tình báo của Trung ương. Nếu bắn ông mà chưa xác minh thì không thể được. Hoàng Đạo thường bị ký ức làm cho nhức nhối da diết với những cảnh vật và con người để lại nghĩa tình trong ông hơn là những gì vũ phàng. Thế là tôi bị xích ở một trại trong rừng. Tôi vẫn nhớ cái cậu canh gác tôi tên là Đực. Chưa rõ là ta hay địch, nên mối quan hệ giữa người tù và những người cai quản cũng rất lạ. Nói chuyện với nhau như thế này. Ông già dâu ơi, nếu tụi tôi có rút lui thì cũng phải bắn ông rồi mới rút. Đó là lệnh. Mỗi một lần giặc càn vào chiến khu, chiếc tàu thủy của chúng tạch tạch chạy trên sông. Người gác lại bảo người tù, có nghe thấy không, tàu kêu tạch tạch, mõ báo động của quân ta kêu cốc cốc. Thế mà tàu nó mò vào là bắn ông liền. Tôi phải thi hành lệnh này, dù lòng tôi rất đau khổ khi phải bắn ông. Người tù thì vái trời, ta mong nó được mò vào chiến khu, ông nói với cậu lính gác. Bởi vì tin tức tình báo cho hay rằng bọn giặc đang tìm cách cứu hòa đạo. Thế khi bắn tôi, có mở còng không? Ông hỏi người lính, vì nghĩ rằng nếu giặc vào thấy xác ông bị còng, thì các mạng lưới hoạt động của ông sẽ không bị nghi ngờ, hoặc ít bị nghi ngờ hơn là thấy ông không bị còng. Ai biết được là ông bị giết, hay là một người cộng sản bị lạc đạn trong giao tranh? Nghĩ xa xôi thế, ông bảo người lính, nếu bắn thì cứ để còng mà bắn để bảo vệ mạng lưới hoạt động của tôi. Suốt một tháng bị còng chân trong lán trại ở rừng, hoàng đạo ngoài nỗi lo bị bắn nhầm, còn lo hơn nữa là toàn bộ kế hoạch lớn của cách mạng bị đổ bể. Ông tìm cách nhờ nhắn Kim Sơn ra để bị bắt luôn chứ Kim Sơn còn lại giữa đám giặc rồi giặc sinh nghi hoặc tra khảo xem ông đi đâu. Vậy là Kim Sơn ra bị giữ lại ngay cùng nhà với ông. Người ta cũng không báo cho ông biết. Kim Sơn không bị cùm, chỉ bị giữ lại đó. Ngày ngày ăn xong chẳng biết làm gì nên được chơi bóng bàn. Bị cùm chân, giam riêng, nhưng với kinh nghiệm của một người hoạt động nghề nghiệp lâu đời, ông bắt đầu quan sát và bí mật nghiên cứu các vấn đề của chiến khu qua người gác hoặc người đưa cơm. Đến lúc đi tắm, ông mới bí mật phát hiện Kim Sơn cũng đang bị giữ. Một thời cơ tới, nhưng không phải giải quyết được. Ông Phạm Ngọc Thạch, từ Trung ương vào công tác, có ghé qua. Ông Thạch lúc đó là phái viên của chính phủ kháng chiến, cũng có biết hoàng đạo. Được hỏi để xác minh thêm tin tức, ông cũng chỉ xác minh được mức độ thế này. Khi họp hành ở Việt Bắc, ông ở phía hội đồng chính phủ có thấy hoàng đạo là người bên công an. Còn việc cử hoàng đạo vào thành để công tác thế nào đó, ông hoàn toàn không biết. Những người lãnh đạo đã thận trọng hơn. Họ muốn tin tưởng người đồng chí của mình, muốn cư xử tốt, nhưng về nguyên tắc thì vấn đề vẫn hoàn toàn bế tắc, phải chờ đợi. Thế là những cảnh ngoái oăm lại vẫn tiếp tục. Còng chân, nhưng được cùng ngồi ăn ngon với ông Chiêu và ông Khương, người bí thư khu 7 và một bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Câu chuyện họ nói với nhau nghe cũng thật lạ lùng. Bắn anh hơi uổng, hỏi Trung ương đã rồi hãy bắn tôi. Ngày ấy chưa có phương tiện liên hệ hiện đại như bây giờ, hình như từ khu 7 điện tín sang Hòa Bình, từ đó mới có đường liên lạc với Trung ương ở Việt Bắc. Cái ngày nhận được lệnh của Trung ương là một ngày vui, nhưng niềm vui đó quá nhanh, nhường chỗ cho nỗi lo ập tới. Nếu ông thoát xa, trở về Sài Gòn, làm sao cho giặc tin để tiếp tục hoạt động? Hay là bị lộ rồi phải tìm cách ra Việt Bắc về làm việc ở chiến khu, kết thúc vai trò người điệp viên? Dù sao thì cũng phải hồi tưởng lại niềm vui hân hoan của mọi người, phải mở một cuộc liên hoan rồi cử người đưa anh ra Việt Bắc, không ai được đụng chạm đến anh. Ông trưởng ty công an của tỉnh Gia Định, Ninh, Gia Định Tây Ninh, lúc đó lại cùng bàn với hoàng đạo cách thả ông ra. Nếu họ cử một trung đội bảo vệ đưa ông trở ra Bắc, phải mất bao lâu? 6 tháng đi bộ, đó là điều ông quan tâm nhất. Không thể theo phương án đó được, đối với giặc Pháp và các lực lượng trong Sài Gòn, ông chưa bị lộ. Tin tức tình báo Pháp biết rằng ông bị Việt Minh bắt. Chúng đang tìm cách cứu ông ra nhưng chưa biết cách nào. Vậy ông phải bày ra mưu vượt ngục. Ông không muốn đi theo trung đội bảo vệ ra Việt Bắc mà phải tìm cách trở về lại Sài Gòn. Để cho kế hoạch vượt ngục hoàn toàn sự thật, công an đã bố trí cho ông một cuộc vượt ngục thật cùng với hai người tù là cán bộ cách mạng nhưng phản bội ta, bị kết án tử hình. Thả cho họ ra, làm cái loa, làm bằng chứng cho cuộc vượt ngục này. Trước ngày tiến hành cuộc vượt ngục, hoàng đạo còn nói lại cho anh em nghe các kinh nghiệm nên tổ chức chính khu ra sao, hầm chỗ nào, lúc giặc chạy tới nên chạy đâu. Mọi việc ông tù này bị giam sao mà nắm phanh vách, anh em thật ngạc nhiên. Có gì đâu, một người tình báo với khả năng chuyên nghiệp khai thác mà. Anh em muốn hỏi thêm một số về nghiệp vụ tâm lý, muốn tìm hiểu xem vì sao ông bị giam mà biết rõ tổ chức đường đi lối lại của chiến khu. Vì sao ông biết được những chuyện nguy hiểm như vậy? Nhưng thời gian không còn nữa cho việc trò chuyện. Ông bàn với các đồng chí công an còng ông vào sữa, hai bên hai tử tội. Ông bí mật bàn với hai người tù đó một kế hoạch trốn thật sự. Họ phải đồng lòng cùng nhau chạy thoát khỏi chiến khu. Chả gì thì họ đều là những tử tội, kể cả hoàng đạo. Hai người kia hoàn toàn không hay biết gì. Họ tin rằng cả ba người tử tội đang đồng lòng trốn khỏi cái chết. Còng tôi bằng bù loan 8 hay 10 giờ đó, sở xích của tôi phải làm như vô tình, chồng vô con tán mà không ai để ý. Khi chúng tôi chạy thoát, phải có kế hoạch săn đuổi, bắn lên trời. Theo đúng kế hoạch, đêm xuống, ông mở còng cùng hai tử tù kia chạy ra ngoài. Từ hố bò, họ ra đến đường cái đi Sài Gòn, Tây Ninh, phải qua một bồn nước tới cổ, bùn tới đầu gối ở Quảng Đông nhất. Hai tử tù kia, người sắt, kẻ đỡ khiêng nhau chạy thoát, chia tay với ông rồi họ cũng tìm đường chạy. Ngay lập tức, mật thám Pháp được hai tử tù báo cáo về một chuyến vượt ngục trước ngày Việt Minh đem ra xử bắn. Kim Sơn cũng được thả ra, đợi để cùng chạy theo. Kim Sơn và Hoàng Đạo đón xe ngựa lên Trảng Bàng và điện ngay cho đại diện của Bảo Đại. Họ cho xe lên rước về Sài Gòn, thế là thoát. May mắn là ông không hề bị lộ. Bảo Đại viết một thư khuyến khích chúc mừng người Quốc Vụ Khanh của mình thoát nạn. Lòng vui mừng vì mọi chuyện còn tốt, chưa hỏng việc. Nhưng Hoàng Đạo sẽ còn phải nhớ mãi lần hút chết này. Nhớ mãi những gian nguy, đâu đó tận sâu trong lòng, ông ân hận và đau khổ. Ông đã phạm vào một lỗi lớn để hy vọng được gặp lại người mẹ đã bao năm cách xa, không rõ sống chết. Vậy mà trả giá quá đắt, vẫn không gặp được mẹ. Ông chỉ còn nhớ cái lần cuối cùng gặp gỡ trước khi trở về Hà Nội, lấy lý do đi kiểm tra các đồn Pháp và cao đài. Ông sẽ về Sĩ An. Người mẹ gặp con vừa mừng vừa đau khổ, không hiểu trời cao đất dày xoay đổ thế nào mà con bà lại theo giặc. Bà run rẩy kể rằng khi con đi rồi, những người cách mạng tháng nào cũng tới phụ cấp tiền và gạo. Họ săn sóc một người mẹ có con đi làm ăn với giặc, bị bỏ rơi. Tình nghĩa vậy mà con lại theo giặc, mẹ biết nói gì với họ? Hoàng Đạo an ủi mẹ, hãy cứ trả lời với họ rằng con tôi làm gì, tôi không biết được, mẹ cứ nói vậy. Rồi con đi xa, bấy nhiêu cô dặn dò, làm sao giải tỏa được cho lòng mẹ hết đau khổ, mà con vẫn cứ biển biệt xa. 24. Câu chuyện về chiến công đánh chiến hạm Amiot de Ville được ghi lại trong lịch sử Công an Nhân dân Thanh Hóa với tấm hình ông Hoàng Đạo từ ngày còn rất trẻ. Ông mặc chiếc áo đen như bất kỳ người chỉ huy nào trong thời kỳ kháng chiến. Dưới tấm hình có đề, cán bộ tin điệp báo bí số A-13 trực tiếp chỉ huy đánh đắm tàu Amiot de Ville của Pháp tại vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa ngày 27 tháng 9 năm 1950. Cuốn lịch sử đó cũng nói rõ Công an Thanh Hóa được tin điệp báo Nha Công an Việt Nam sau nhiệm vụ phối hợp với Công an Hà Nội trong một vụ án lớn. Nhân cơ hội Pháp bố trí chuyến tàu chở vũ khí, chuyên gia tăng cường cho chiến khu Ma, đồng thời đón người của Đảng Phục Việt và các tài liệu đem ra Hà Nội, một kế hoạch được vạch ra. Chị Nguyễn Thị Lợi, một chiến sĩ tình báo trong vai vợ của Hoàng Đạo, sẽ được đón lên tàu. Đây chính là điểm thắt nút cao nhất cho vở kịch được hạ màn. Các cán bộ và nhân dân, chính quyền Sầm Sơn, dân quân đã chèo thuyền, vận chuyển súng đạn và tổ chức cái cơ sở phục vụ cho trận đánh được thắng lợi. Lịch sử Công an Thanh Hóa còn ghi tên những người như ông Phạm Văn Khuyến, chèo thuyền, ông Cao Sử Sinh, bí thư chi bộ xã Quảng Tiến, ông Lương Ngọc Khuê, cán bộ phản gián Thanh Hóa. Một lần, khi đến nhà Hoàng Đạo, tôi thấy ông chỉ vào một bức tượng rất đẹp. Đây là chị Nguyễn Thị Lợi, người cảm tử trên chiến hạm, vừa mới được truy phong anh hùng tại cuộc hội thảo ở Sầm Sơn. Còn ở một góc phía sau bộ salon tiếp khách có bức tượng bán thân của ông Hoàng Đạo. Một sợi mạng nhện bám vào từ đỉnh mũi kéo xuống miệng, chắc chắn đã lâu chẳng ai nhìn ngó. Chiến công thì như cô biết rồi, có thể nói là hàng ngàn trang sách báo đã viết, nhưng có những cái cũng chưa giải đáp hết. Tôi đề nghị ông nói thêm một chút về sự kiện đã được viết thành sách đó. Pháp luôn đề nghị ông đưa vợ con qua Pháp, đảm bảo cuộc sống yên lành. Ở vùng tự do của Việt Minh, rất nhiều bất chắc, đó là do một thiện chí thật sự, hay là họ muốn nắm chắc con tin, số phận cả gia đình ông. Có lẽ muốn giữ con tin thì đúng hơn, mặc dù họ không nghi ngờ gì. Nếu nắm chắc được toàn bộ cuộc sống gia đình của ông nữa, sẽ thực sự trọn vẹn đảm bảo về một nhân vật cao cấp, con bài chủ. Lúc đó, chúng ta chuẩn bị mở chiến dịch biên giới, phải đánh mạnh cho chiến tranh mau kết thúc, kháng chiến mau thắng lợi. Các đề nghị của Ngô Đình Diệm đưa tôi qua Mỹ học về làm phó tổng thống, cũng như Pháp yêu cầu lập chính phủ bù nhìn do tôi làm thủ tướng, tất cả đều bị lãnh đạo ta bác bỏ. Ông tóm lược về diễn biến của trận đánh. Như các cuốn tiểu thuyết đã viết rõ, theo yêu cầu của tôi, Pháp đưa một tàu ghé qua Thanh Hóa đón vợ con tôi lên tàu. Tôi, Kim Sơn, Chu Duy Kính phụ trách đánh mìn và Nguyễn Thị Lợi lên tàu. Anh Sử Sinh, bí thư chi bộ Quảng Tiến, được lệnh của huyện ủy Quảng Xương lo việc phục vụ. Họ bố trí 4 tay chèo trung thành và khỏe mạnh chèo một chiếc thuyền đi biển đưa chúng tôi ra cặp mạn tàu Amjot de Invin. Một đêm mưa, biển tối đen, phải đánh móc bằng số hiệu đèn pin. Chúng tôi lần lượt trèo lên, tôi đỡ chị Lợi lên bậc thang dây, Kim Sơn bảo vệ cầu thang phía trên để cho Kính đưa vali mìn lên. Mìn 30kg do công binh sửa công an Hà Nội làm 3 kíp, nổ định sở. Chu Duy Kính là người có nhiều kinh nghiệm. Anh đã tham dự đánh cháy 30 máy bay tại sân bay Bạch Mai theo kiểu mìn này. Giờ đây, anh đóng vai người giúp việc. Chúng tôi đã xác định nếu vì trục trặc nào đó mà lộ ra thì đập mìn nổ và tất cả cùng chết theo con tàu. Ông Hoàng Đạo dừng lại giữa câu chuyện vì không thể không nói về nhân vật phụ nữ Nguyễn Thị Lợi, người đã được viết riêng một quyển sách. Ngày kháng chiến, người viết đầu tiên về chuyện này là nhà văn Nguyễn Đình Lạp. Nhà văn tả rằng chị Lợi quyết hy sinh vì thù nhà nợ nước. Nợ nước thì có, nhưng thù nhà thì có chuyện rất éo le. Chị Lợi, người miền Nam theo chồng về Bắc, gặp phải cảnh chồng chung, cay kiệt, không thể ở được. Chị gửi lại đứa con gái ở quê chồng, ôm đứa con trai bé bỏng, tìm đường về quê. Đến Thanh Hóa, chị gặp người đồng hương Hoàng Đạo, nhờ được sự giúp đỡ và khuyên không nên đi tiếp vì chiến tranh bom rơi Đạn Lạc, chị Lợi vẫn cứ quyết đi tìm đường về quê. Pháp đổ vộ vào Hoàng Mai. Chị ôm con chạy trở lại và trên đường loạn lạc đó, đứa con trai đã chết. Buồn thương, tuyệt vọng, chị trở lại tìm Hoàng Đạo. Ông mời chị ở lại trong nhà mình. Có lần, chị đã tự vẫn không thành. Hoàng Đạo giúp đỡ, giác ngộ và chị tham gia hoạt động. Ở chị, có lòng yêu nước, hy sinh vì lợi ích tổ quốc, có xen một tấm lòng đau khổ riêng tư nữa. Chị đóng vai phu nhân, đem vali vào phòng nằm nghỉ. Ở bên ngoài, tổ điệp viên A-13 đang lần lượt chào người Pháp để xuống tàu. Bức tượng của chị Lợi đặt tại nhà ông Hoàng Đạo, được cả gia đình ông trân trọng gìn giữ như một tài sản riêng. Họ luôn nhớ hình ảnh chị Lợi muốn ông cúi xuống hôn từ biệt. Sau khi dặn dò ông, gửi gắm lại đứa con gái còn ở lại với bố ở Mỹ Hào, Hưng Yên, chị mỉm cười trong nước mắt. Sau này, ông đã thực hiện đúng lời hứa. Trở lại Mỹ Hào, đón bé Nguyễn Thị Tường Vân và Bộ Công an đã chu cấp nuôi cô bé đến trưởng thành. Đến bây giờ, cô bé đã trở thành một phụ nữ có con học đến đại học. Họ vẫn giữ quan hệ như cha con. Ông nhớ lại nụ cười từ biệt của người anh hùng năm xưa, lòng ông đầy xót thương. Nuốt nước mắt, ông sục chị uống thuốc ngủ để ngủ quên đi. Để lại người phụ nữ, người chiến sĩ cảm tử, họ xuống thuyền, đi về bãi Sầm Sơn, lên mõm sau của chùa Độc Cước. Nhìn theo con tàu, lửa bùng lên ngoài khơi, nước dâng thành cây, có tàu chìm dần xuống trong lửa khói, còn nhô lên phần đuôi. Họ phải đề phòng tàu khác, ngoài biển, nhả đạn vào. Dù phải ẩn náu, mọi người vẫn thấy tàu thủy, máy bay địch quần đảo trên biển, nhưng không cứu kịp. Những ngày sau đó, thủy sư đô đốc của Pháp làm lễ truy điệu lớn tại Hải Phòng. Các báo cánh hữu ở Pháp đăng tin quy quân nhân là do ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Pháp nên lính thủy Pháp phản chiến đánh đầu. Ông Nguyễn Tạo, trưởng ty điệp báo Trung ương đã viết thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ thuộc địa Mút Tê bằng cách xả chuyển đơn vào Hà Nội và gửi trực tiếp. Thư nói rõ người Pháp đã thua vì chiến công của một tổ điệp báo Việt Minh. Chẳng bao lâu sau, báo chí cánh tả đăng lại rõ ràng theo tin của Việt Tấn Xã, đó là chiến công của tổ điệp báo của Việt Minh, một cuộc thua đau của người Pháp. Ông Đạo chỉ vào kết tượng của anh hùng Nguyễn Thị Lợi, con người này đáng được sống hạnh phúc nhưng đã chọn hy sinh cho tổ quốc. Dường như ông cho rằng nhà tạc tượng có tài thật đấy, nhưng không bao giờ diễn đạt được hết về cái vĩ đại của con người này. Không phải nhà điêu khắc thiếu tài năng, mà là một vẻ đẹp bi tráng sống mãi, đau thương trong lòng ông, người chứng kiến. 25. Mãi tới 50 năm sau, vào năm 1995, một cuộc hội thảo lớn ở Sầm Sơn để nghiên cứu kết luận về tầm vóc và ý nghĩa chiến công lớn trong ngành tình báo thời chống Pháp. Ở cuộc hội thảo, các ngành nghiên cứu khoa học lịch sử, khoa học hình sự, khoa học tình báo đều có những bài phát biểu khẳng định chiến công lớn. Cuộc hội thảo do Bộ Nội vụ, Cục Tình báo tiến hành. Khi ông Hoàng Đạo kể đến đó, Tôi yêu cầu ông cho tôi những tài liệu liên quan đến hội thảo. Ông bảo không có. Tôi vừa tiếc vừa giận ông. Hỏi bất cứ tài liệu nào về cuộc đời ông đều không có. Các bài báo viết về ông cũng chẳng giữ một mảnh. Ông bảo, liên quan đến tình báo thì làm sao giữ đầy tài liệu trong người được. Hỏi cấp trên, người ta bảo rằng điệp vụ này không còn bí mật nữa. Ông cứ việc ra lục ở các bảo tàng. Đến vậy thì tôi làm gì có các tài liệu như những cuộc truy tìm mà ông Lê Chi Kỳ ngày xưa có cả một hòm tài liệu trong hang đá trở thành quyền sở hữu tư liệu của nhà văn đã khuất. Tôi không có may mắn ấy. Ông đưa ra của tạp chí lịch sử quân sự ở chỗ đánh số bằng cách cặp cái danh thiếp có ghi Dr. Nguyễn Văn Khoan, Học viện Hồ Chí Minh, Nghĩa Tân, Hà Nội. Trên tư liệu có chữ của ông Khoan để tặng, đó là bài Xin dâng chiến công này lên Hồ Chủ tịch. Tác giả bài báo Nguyễn Việt Hồng viết rằng được đọc bản gốc ở Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, bức điện Công an Hà Nội gửi Trung ương báo cáo về vụ đánh tàu Amjot Devin. Bức điện kết thúc bằng những dòng sau. Những kết quả hành động trên là kết thúc vụ điệp báo Hòa Đạo A13, báo cáo tỉ mỉ sẽ gửi sau. Chi bộ Công an Hà Nội xin dâng chiến công này lên Hồ Chủ tịch và Đại hội Đảng. Bài báo viết tiếp, Hòa Đạo bí danh A13 được đánh vào quân địch làm cố vấn cho Bảo Đại, đồng chí Đạo là ty trưởng ty Công an Thanh Hóa, hiện đang nghỉ hưu ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông cười, lái hết câu chuyện vào việc xin nhìn nhận chiến công tập thể mà ông là hạt nhân. Chuyện đã được lịch sử và cảnh công an khẳng định. Các hồi ký của các tướng lĩnh đều cho rằng Hoàng Đạo là một con người cực kỳ thông minh. Hồi đó, nhiều nơi báo cáo lên cấp trên về chiến công này. Báo chí phát thanh rầm rộ lắm, nhưng Hoàng Đạo vẫn ẩn mình yên tĩnh trong chiến công chung của tập thể.